Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật
năm 2020. Tập Cận Bình cam kết ủng hộ lãnh đạo Hồng Kông, đặc sứ Mỹ về Triều Tiên tới Hàn Quốc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bắc Kinh đã trao công hàm chính thức phản đối Hoa Kỳ về việc trục xuất hai nhà ngoại giao của họ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản cho biết tại buổi họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm thứ Hai, 16 tháng 12. Reuters trích nguồn tin từ báo New York Times hôm qua tường thuật rằng chính phủ đã âm thầm trục xuất hai giới chức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đây trong năm sau khi hai người này lái xe vào một căn cứ quân sự Mỹ. Một trong hai viên chức được tin là nhân viên tình báo Trung Quốc hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao. Bản tin của Times nói hai viên chức ngoại giao trong cuộc đã vi phạm an ninh tại một căn cứ quân sự ở bang Virginia vào mùa thu vừa rồi, và họ chỉ dừng lại sau khi nhiều xe chữa lửa được điều động tới chặn đường. Ông Cảnh Sản nói những lời tố cáo của Mỹ chống lại nhân viên ngoại giao của chúng tôi hoàn toàn bất chấp thực tế. Ông Cảnh Sản phản đối hành động của Mỹ. Viện Công ước Quốc tế quy định các quyền lợi của các nhà ngoại giao. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ hãy sửa chữa sai lầm của mình, hủy bỏ quyết định liên quan và bảo vệ các quyền của nhân viên Trung Quốc theo đúng Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Trong mấy năm gần đây, Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động tình báo của Trung Quốc. Một giới chức thực thi luật pháp hiểu biết về vụ việc xác nhận với Reuters những thông tin trong bản tin của tờ Times là đúng. Ông Stephen Biegun, đặc sứ Mỹ về Triều Tiên hôm 15 tháng 12 tới Hàn Quốc trong bối cảnh Bình Nhưỡng gây áp lực nhằm khiến Mỹ phải nhượng bộ để khôi phục các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, hiện bị đình trệ trước thời hạn chót vào cuối năm nay, theo Reuters. Ông Biegun tới Hàn Quốc một ngày sau khi Triều Tiên tiến hành một cuộc thử nghiệm nữa tại một địa điểm phóng rocket nhằm phát triển một loại vũ khí chiến lược để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân của Mỹ. Theo hãng tin Anh, các nhà phân tích nói rằng những cuộc thử nghiệm như vậy có thể giúp Triều Tiên phát triển các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa đáng tin cậy hơn, có khả năng bắn tới Mỹ. Tin cho hay ông Biegun không có bất kỳ tuyên bố nào khi tới phi trường gần thủ đô Seoul chiều ngày 15 tháng 12. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, ông Biegun dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 16 tháng 12 trước khi tới Tokyo để tham vấn với các đối tác Nhật. Hiện chưa rõ ông có gặp các quan chức Triều Tiên tại biên giới liên Triều hay không. Chuyến thăm của ông Biegun dẫn tới các phán đoán rằng ông có thể tìm cách khôi phục các cuộc đàm phán bằng cách liên hệ với Triều Tiên hoặc công khai phát đi một thông điệp.
Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển thành phố Davao của Philippines hôm 15 tháng 12, là một bé gái 6 tuổi thiệt mạng, nhiều người bị thương và gây hư hại nhà cửa, theo Reuters. Tin cho hay trận động đất mạnh 6,8 độ Richter có tâm chấn nằm cách Davao, trên đảo Mindanao 61 km về phía tây nam. Theo Reuters, hiện không có mối đe dọa về sóng thần do trận động đất gây ra. Thị trưởng thành phố Mindanao ở tỉnh Davao Eden Sur gần tâm chấn được báo chí địa phương trích lời nói rằng một bé gái 6 tuổi đã thiệt mạng vì bị tường đổ vào người. Ngoài ra, 14 người khác bị thương nhưng không ai bị chấn thương nghiêm trọng. Theo Reuters, khu vực trên đã bị rung chuyển bởi 4 trận động đất mạnh trong tháng 10 và tháng 11. Làm ít nhất 20 người chết. Tổng thống Rodrigo Duterte vốn xuất thân từ Davao có mặt ở thành phố này khi động đất xảy ra nhưng không hề hấn gì. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Sáu tháng 12, Tổng lãnh sự Nga tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết Tổng thống Vladimir Putin có thể thăm Việt Nam trong năm 2020, đồng thời cam kết Moscow sẽ mở rộng hoạt động khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam bất chấp căng thẳng trên Biển Đông. Báo Thanh Niên trả lời Tổng lãnh sự Nga tại thành phố Hồ Chí Minh Alexei Popov phát biểu tại một cuộc họp báo cho biết chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin đang được đưa vào chương trình nghị sự của Nga trong năm 2020. Tuy nhiên, hiện ông chưa có thông tin cụ thể về việc này. Tổng lãnh sự Popov nói, một điều chắc chắn việc phát triển mối quan hệ với các nước thành viên ASEAN là một trong những nhiệm vụ chính trị đối ngoại chủ yếu của Nga ở châu Á. Ông Popov cho biết, vì những mục tiêu trên, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ tịch ASEAN trong năm 2020, Nga sẽ tin tưởng vào sự giúp đỡ của Việt Nam trong việc phát triển các quan hệ với các thành viên khác trong khối. Đồng thời, chính quyền Moscow xem xét việc củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là ưu tiên của mình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, báo Thanh Niên trích lời ông Popov cho biết thêm. Vào tháng 9 năm 2018, trong chuyến thăm chính thức đến Nga, Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã mời Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam vào năm 2019, và Tổng thống Nga đã nhận lời. Tuy nhiên, không rõ vì sao nhà lãnh đạo Nga chưa thể thăm Việt Nam trong năm 2019. Trên cương vị Tổng thống Nga, ông Putin đã 4 lần sang thăm Việt Nam trong các nhiệm kỳ của mình. Gần nhất là vào ngày 10 tháng 11 năm 2017, khi ông đến Đà Nẵng tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2017, cùng các hoạt động khác trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Tuy nhiên, đây không phải là một chuyến thăm chính thức của ông đến Việt Nam. Cũng hôm 16 tháng 12, ông Popov cho biết, Nga cam kết mở rộng các hoạt động trên thềm lục địa Việt Nam bất chấp căng thẳng trên Biển Đông, theo Tuổi Trẻ Online. Việc mở rộng hoạt động là bằng chứng rằng chúng tôi sẽ không rút khỏi khu vực trong thời gian căng thẳng, ông cho biết. Ông Tổng lãnh sự khẳng định việc hợp tác song phương trong khai thác dầu khí và khí đốt trong thời gian vừa qua giữa Việt Nam và Nga vẫn là lĩnh vực then chốt, không thay đổi. Ông dẫn bằng chứng là sản lượng khai thác tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào tuần trước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội đàm với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Kozak tại Moscow trao đổi các cam kết về thương mại và khai thác dầu khí. Ông Huệ khẳng định chính phủ Việt Nam coi trọng hợp tác trong lĩnh vực khai thác dầu khí và năng lượng là trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga khẳng định chính phủ Nga luôn ủng hộ các hoạt động của Nga tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực khai thác dầu khí và năng lượng. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, hai bên nhất trí thúc đẩy tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả các dự án đang triển khai tại Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng quy mô cho các cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của liên danh Vietso Petro và Rosviet Petro, ủng hộ sự hiện diện lâu dài của các doanh nghiệp Nga tại Việt Nam.
Thủ tướng Phúc bổ nhiệm người có nhiều phát ngôn gây tranh cãi dẫn đầu tổ tư vấn kinh tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định giao cho Nguyễn Đức Kiên làm tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nhưng công chúng trong những ngày qua đã bày tỏ sự thất vọng đối với việc bổ nhiệm người từng có nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Thủ tướng Chính phủ đưa ra quyết định bổ nhiệm ông Kiên, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa 14 làm người đứng đầu nhóm tư vấn về việc hoạch định các chính sách kinh tế cho Thủ tướng hôm 12 tháng 12. Theo báo điện tử chính phủ VGP News, theo mô tả trong quyết định thành lập Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ được ông Phúc ký ban hành tháng 7 năm 2017, nhóm này có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung và dài hạn, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Việc bổ nhiệm ông Kim có hiệu lực ngay từ ngày ký đã gây tranh luận trên mạng xã hội trong những ngày qua khi nhiều người tỏ ra thất vọng với quyết định của Thủ tướng Phúc. Trong số những người không ủng hộ việc bổ nhiệm ông Kiên, 59 tuổi, làm tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ có tiến sĩ khoa học và chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Nga. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, người từng tham dự các cuộc hội thảo của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nơi ông Kiên hoạt động, nói với VOA.
Tôi vô cùng thất vọng với ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vì sự bổ nhiệm hết sức là dở này. Tôi nghĩ rằng ông không nắm được những kiến thức cơ bản về kinh tế, và nhưng mà ông ấy lại chiếm những vị trí rất là quan trọng trong việc hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam.
Ông Kiên, một tiến sĩ kinh tế từng học ở Đức, đã đưa ra nhiều phát ngôn gây Rõ ràng, BOT, tức là trạm thu phí giao thông, không ảnh hưởng đến người nghèo khi trả lời phỏng vấn báo Người Lao Động hồi tháng 9 năm 2017. Tiến sĩ Quang A cho rằng những phát biểu của ông Kiên về những vấn đề kinh tế gây bức xúc trong dư luận vì chúng lố bịch, theo tiến sĩ từng học ở Hungary và là một trong những người đi đầu trong ngành ngân hàng tư nhân ở Việt Nam. Ông Kiên luôn phù hòa theo các phát biểu của những người nắm quyền cao hơn ông ấy và không có cơ sở gì vững chắc. Hồi tháng 5 năm, Kiên đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhà thầu Trung Quốc tham gia đấu thầu dự án cao tốc Bắc Nam khi nói rằng trên thế giới không có nhà thầu nào có kinh nghiệm thi công đường cao tốc nhiều như các doanh nghiệp của Trung Quốc. Và do đó, chỉ có doanh nghiệp Trung Quốc mới đã mừng đăng đàn ủng hộ luật đặc khu khi nói rằng tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu. Tại sao ở Úc, Pháp, Mỹ đều có Chinatown, ở California mình có Little Sài Gòn. Ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt, thì bang Cali có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không? Sĩ Lê Kế Sơn, người cũng từng tu nghiệp ở Đức, cho rằng ông chưa thấy ai học ở Đức về mà phát biểu thông minh như ông Kiên, vì người Đức không có lối tư duy logic như thế. Theo nhận định của Infonet, ông Kiên với cương vị là phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội được biết đến là một người gai góc, thường xuyên có những phát biểu thẳng thắn. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu cho rằng Thủ tướng nên tìm kiếm các thành viên mới từ các doanh nghiệp tư nhân, những khuôn mặt hoàn toàn mới lạ, thì lúc đó ngõ hầu Thủ tướng mới nghe được những mưu kế lạ. Theo vị tiến sĩ này nhận định trên trang Facebook cá nhân sử dụng, những người như ông Nguyễn Đức Kiên chỉ làm cho kinh tế nhà nước thêm thất thoát và đất nước càng thêm tụt hậu. Từ chức mới là cống hiến quan trọng nhất của tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên cho Thủ tướng và cho đất nước. Nhà báo và blogger Trương Huy Sang còn được biết với tên là Oxin Huy Đức, viết trên trang Facebook trong số các quan chức chính phủ và các vị giáo sư tiến sĩ trong và ngoài nước. Được biết nhiều chuyên gia trong số 15 thành viên của Tổ tư vấn kinh tế cho Thủ tướng Phúc đã tham gia xây dựng các đóng góp cho báo cáo Việt Nam 2035, một tầm nhìn dài hạn của Việt Nam, hướng đến thịnh vượng với mục tiêu trong 20 năm nữa Việt Nam sẽ có mức thu nhập trung bình đầu người là 22.000 đô la.
Hôm 16 tháng 12, hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Soan và Trương Bình Tuấn đã ra hầu tòa trong phiên sơ thẩm xét xử với cáo buộc nhận hối lộ và sai phạm trong quản lý trong thương vụ mobile phone mua AVG. Hai cựu Bộ trưởng trước đó đã thừa nhận với công an rằng họ đã nhận hối lộ ít nhất 3,2 triệu đô la từ ông Phạm Nhật Vũ, chủ tịch AVG. Ông Trương Minh Tuấn, 59 tuổi, khai trước tòa rằng số tiền 200.000 đô la được ông Phạm Nhật Vũ đưa cho ông vào thời điểm được bổ nhiệm làm Bộ trưởng năm 2016. Trong phiên lấy lời khai tại phiên tòa, ông Tuấn nói rằng ông cứ tưởng 200.000 đô la này là quà mừng lên Bộ trưởng do ông Vũ gửi tặng ông. Riêng phần ông Nguyễn Bắc Son, 66 tuổi, theo truyền thông Việt Nam, đã nhận đến 3 triệu đô la mà cho đến nay vẫn chưa thu hồi được. Ông Son nhận số tiền này từ ông Phạm Nhật Vũ, em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, trong thương vụ chỉ đạo để Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty AVG, gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 7.000 tỷ đồng. Theo cáo trạng, vào năm 2015, Mobile Phone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước, mua 95% cổ phần của AVG, với số tiền 8.900 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, đại án Mobile Phone mua cổ phần AVG, có một số bị can được cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị cho áp dụng chính sách hình sự đặc biệt, trong đó có áp dụng chính sách hình sự đặc biệt cho ông Phạm Nhật Vũ và ông Trương Minh Tuấn, nhưng không áp dụng cho ông Nguyễn Bắc Son. Báo pháp luật cho biết ông Nguyễn Bắc Son đã gọi cho ông Phạm Nhật Vũ tổng cộng 126 cuộc gọi điện thoại, gửi 139 tin nhắn để trao đổi về tiến độ và thúc đẩy thương vụ này. Ông Son giữ chức vụ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông từ năm 2011 đến 2016 và ông Tuấn đảm nhận chức vụ Bộ trưởng từ năm 2016 cho đến năm ngoái khi ông bị cách chức. Trong số 14 bị cáo được ra xét xử trong vụ này, có 13 bị cáo bị truy tố về tội danh vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty AVG, bị truy tố về tội danh đưa hối lộ. 4 bị cáo bị truy tố cả hai tội danh vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ là cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, cựu Tổng Giám đốc Mobifone Cao Duy Hải và cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Mobifone Lê Nam Trà. 4 người này phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Nhận định về thuật ngữ chính sách hình sự đặc biệt, luật sư Nguyễn Văn Đài nói với VOA rằng qua bao nhiêu năm trong nghề, ông chưa hề nghe nói chính sách này và nhấn mạnh rằng đây là một cách thức để giúp bị can thoát khỏi án tử hình. Đài truyền hình An ninh TV cho biết phiên xử sẽ dự kiến kéo dài đến ngày 31 tháng 12. Hãng tin Đức nói trong năm qua, Việt Nam đã chứng kiến một nỗ lực bài trừ tham nhũng lớn dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Nhiều quan chức trong các doanh nghiệp nhà nước, bao gồm các quan chức ngành dầu khí, đã bị kết án. Hàng loạt các quan chức và doanh nhân hàng đầu cũng đã bị bắt và tống vào tù trong những năm gần đây. Ông Trọng từng nói rằng sẽ không có vùng cấm trong chống tham nhũng.
Tòa án tối cao Ireland hôm 13 tháng 12 thông báo sẽ ra quyết định vào ngày 24 tháng Giêng về việc dẫn độ một nghi phạm người Bắc Ireland sang Anh để đối mặt với các tội danh ngộ sát trong vụ sát 39 người Việt được tìm thấy trong thùng xe tải gần London vào tháng 10, theo Reuters. Nghi can này bị truy tố các tội danh liên quan tới buôn người và nhập cư trái phép, cũng như 39 tội danh ngộ sát. Giới hữu trách Anh muốn Eamon Harrison, 22 tuổi, bị dẫn độ sang Anh. Nhưng luật sư của nghi phạm cho rằng việc thiếu thông tin về nơi xảy ra chết người cũng như cách thức Harrison có liên quan khiến cho yêu cầu dẫn độ này thực sự có thiếu sót. Trong khi đó, dẫn thông tin phân tích dữ liệu điện thoại di động và các hình ảnh từ máy quay an ninh, các quan chức Anh cáo buộc rằng Harrison đưa chiếc xe tải mà xác những người Việt được tìm thấy trong thùng tới một cảng ở Bỉ trước khi nó lên đường tới Anh. Anh đã bắt đầu việc yêu cầu dẫn độ hôm 1 tháng 11, một tuần sau khi phát hiện ra thi thể 39 người Việt.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa trả lời về khoản tiền 16 triệu Mỹ Kim vay của Ngân hàng Thế giới để soạn bộ sách giáo khoa mới cho trẻ em ở Việt Nam. Đối chiếu trả lời này với những thông tin từng được công bố trước đây, dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, gọi tắt là RGEP, rõ ràng là không phải vì giáo dục. Cách đây khoảng 5 năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu RGEP và loan báo đã vay của Ngân hàng Thế giới 77 triệu Mỹ Kim, kèm 3 triệu Mỹ Kim như vốn đối ứng. Tổng chi phí cho RGEP là 80 triệu Mỹ Kim, chia làm 4 phần, 25% tức 20 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ biên soạn, thực hiện sách giáo khoa theo chương trình mới, 50% tức 40 triệu Mỹ Kim để đánh giá, phân tích kết quả học tập và tiếp tục cải tiến chương trình và chính sách giáo dục phổ thông. 20 triệu Mỹ Kim còn lại, tức 25%, dành cho hỗ trợ phát triển chương trình và quản lý dự án. Theo dự kiến, RGEP sẽ hoàn tất vào năm tới, tức năm 2020, nhưng mới đây sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo giới thiệu 32 bản sách giáo khoa mới, cùng được biên soạn cho 9 môn dùng để dạy học sinh lớp 1. Vì không thấy bản nào do Bộ Giáo dục Đào tạo trực tiếp biên soạn, nhiều người mới nêu thắc mắc. 16 triệu Mỹ Kim từng vay của Ngân hàng Thế giới để biên soạn sách giáo khoa đã dùng vào việc gì? Phải chăng RGEP đã phá sản? Nếu đúng như vậy thì những ai phải chịu trách nhiệm? Trước những thắc mắc vừa kể, ông Nguyễn Xuân Thành, vụ phó vụ trung học của Bộ Giáo dục Đào tạo vừa lên tiếng biện giải rằng Bộ Giáo dục Đào tạo không tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa mới theo kế hoạch đã được xác định tại RGEP. Việc biên soạn sách giáo khoa đã được xã hội hóa để tiết kiệm chi phí và Bộ Giáo dục Đào tạo đang đàm phán với Ngân hàng Thế giới để có thể chi 16 triệu Mỹ Kim từng hỏi vay Ngân hàng Thế giới nhằm biên soạn sách giáo khoa vào việc tái phân bổ cho hoạt động cần thiết khác trong giai đoạn đầu triển khai chương trình mới. Theo ông Thành, Bộ Giáo dục Đào tạo phải có tiền để triển khai biên soạn, biên tập, thực nghiệm, thẩm định sách giáo khoa mới, trả thù lao cho tác giả. Chi tiền soạn sách giáo khoa song ngữ dành cho học sinh nhóm thiểu số, sách chữ nổi dành cho học sinh khiếm thị. Muốn đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, còn phải biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, đổi mới phương pháp dạy, kiểm tra, đánh giá, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, mua sách cho học sinh các trường ở những vùng khó khăn mượn. Có rất nhiều điểm đáng chú ý mà cả công chúng lẫn báo giới nên đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo trả lời. Chi phí dành cho RGEP là 80 triệu Mỹ Kim. Tại sao từ đầu đến cuối ông Thành chỉ kể 70 triệu Mỹ Kim vay của Ngân hàng Thế giới mà quên 3 triệu Mỹ Kim Việt Nam bỏ ra làm vốn đối ứng? Phân biện của ông Thành là thật thà, tiền dành cho việc thực hiện RGEP chỉ có 16 triệu Mỹ Kim. Cần tiếp tục giữ lại khoảng 16 triệu Mỹ Kim đã tiết kiệm được từ xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa này để dùng cho nhiều việc khác. Ông Thành,
Thật thà thì tại sao chi phí dành cho việc biên soạn sách giáo khoa vốn tương đương 25% tổng giá trị dự án đúng ra phải là 20 triệu Mỹ Kim lại giảm xuống còn 16 triệu Mỹ Kim? Đầu năm 2017, khi công bố RGEP, Bộ Giáo dục Đào tạo từng tuyên bố sẽ dành 50% tổng giá trị dự án cho đánh giá, phân tích kết quả học tập để tiếp tục cải tiến chương trình và chính sách giáo dục phổ thông. 25% tổng giá trị dự án để hỗ trợ phát triển trình và quản lý dự án. Nếu thật sự thật thà, ông Thành nên cho biết khoảng 60 triệu Mỹ Kim của 3 phần ấy đang ở đâu, mà Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn cần khoản vay 16 triệu Mỹ Kim dôi dư cho việc biên soạn sách giáo khoa đã xã hội hóa. Đã chừa ra 40 triệu Mỹ Kim để đánh giá phân tích kết quả học tập để tiếp tục cải tiến chương trình và chính sách giáo dục phổ thông, mà vẫn cần giữ lại khoản vay 16 triệu Mỹ Kim không xài tới để biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện, để đổi mới phương pháp dạy, kiểm tra, đánh giá thì quả là khó hiểu. Tương tự, đã dành giữ 20 triệu Mỹ Kim cho hỗ trợ phát triển chương trình và quản lý dự án mà vẫn còn thiếu, vẫn cấu vào khoản vay 16 triệu Mỹ Kim không xài tới để bồi dưỡng cán bộ quản lý thì khác gì vẽ chân rắn. Đem tính chất 4 phần của RGEP mà Bộ Giáo dục Đào tạo công bố hồi đầu năm 2017 đối chiếu với những gì mà Thành vừa biện giải với báo giới về việc tại sao Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn cần 16 triệu Mỹ Kim dư ra cho biên soạn sách giáo khoa đã được xã hội hóa. Không muốn cũng phải thấy, giống như nhiều lĩnh vực khác tại Việt Nam, giáo dục là nơi tuy thiếu giấy, phải vay, nhưng các viên chức phụ trách rất thích vẽ vòi. RGEP từng được xác định là một dự án trọng điểm trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Và sách giáo khoa là RGEP và sách giáo khoa không chỉ có chừng đó chuyện. Báo chí Việt Nam lại vừa tiết lộ thêm một chuyện mới liên quan đến sách giáo khoa mới. Từ năm 2015 tới nay, tháng nào nhà xuất bản giáo dục cũng trả lương cho 11 viên chức hữu trách của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi việc biên soạn sách giáo khoa được xã hội hóa, cho phép tự soạn, các địa phương có quyền lựa chọn những bộ sách đã được Bộ Giáo dục Đào tạo thẩm định và công nhận đạt tiêu chuẩn giáo khoa. Nhà xuất bản giáo dục thành lập ban chỉ đạo biên soạn bộ sách giáo khoa miền Nam. 11 viên chức của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, những cá nhân mà theo luật giáo dục có quyền lựa chọn sách giáo khoa cho học sinh các cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được mời tham gia vào ban này. Trọng trách mà 11 viên chức này đang đảm nhận tại Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tương ứng với vai trò của họ trong ban chỉ đạo biên soạn bộ sách giáo khoa miền Nam, và 4 năm vừa qua, tháng nào họ cũng được trả thù lao. Trưởng ban 6 triệu đồng một tháng, phó ban 5 triệu đồng một tháng, ủy viên thường trực 4 triệu đồng một tháng, ủy viên 3 triệu rưỡi đồng một tháng. Chắc chắn điều này có liên quan giáo khoa. Cho đến giờ, việc thay đổi sách giáo khoa như bước khởi đầu để đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục bổ quát của nhân loại mới chỉ cho thấy sách giáo khoa đã bị biến thành một thứ cần câu cho viên chức đủ cấp, câu bạc cả từ ngân sách lẫn túi của bá tánh. Giáo dục sẽ còn dãy đành đạch khi những cá nhân được đảng quy hoạch đứng ra quản trị và điều hành.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai cam kết hỗ trợ đặc khu Hồng Kông Carrie Lam, ca ngợi sự can đảm của bà trong việc điều hành Hồng Kông, trung tâm tài chính đang nằm dưới quyền cai trị của Trung Quốc, vào một thời điểm khó khăn nhất sau nhiều tháng biểu tình bạo lực chống chính phủ. Ông Tập Cận Bình phát biểu như vậy sau khi cảnh sát Hồng Kông bắn hơi cay vào những người biểu tình chống chính phủ trong các cuộc đụng độ kéo dài tới khuya. Trong khi cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất từng xảy ra ở Hồng Kông trong nhiều thập kỷ qua chưa có dấu hiệu gì là nhanh chóng được giải quyết. Nói chuyện với truyền thông địa phương hôm 16 tháng 12, ngay trước cuộc họp kín với đặc khu trưởng Carrie Lam, ông Tập Cận Bình nói, tình hình ở Hồng Kông trong năm 2019 là tình hình phức tạp và khó khăn nhất kể từ khi Hồng Kông trở về với đất mẹ. Ông nói, chính phủ trung ương công nhận lòng can đảm và tinh thần sẵn sàng nhận trách nhiệm của bà Carrie Lam đã thể hiện vào những thời khắc khác thường này ở Hồng Kông. Hồng Kông được bàn giao lại cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997 với cam kết đặc khu này sẽ được hưởng quyền tự trị rộng rãi theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, gồm báo chí tự do và một nền tư pháp độc lập, những quyền mà người biểu tình nói là đang bị xói mòn bởi nhà cầm quyền Cộng sản ở Bắc Kinh. Trung Quốc phủ nhận cáo buộc đó. Truyền thông Hồng Kông suy đoán rằng bà Lam gặp ông Tập Cận Bình và để nhận những chỉ thị mới liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông, kể cả các vấn đề cải tổ nội các. Ông Tập không đi sâu vào chi tiết cụ thể, nhưng ông tái khẳng định lập trường ủng hộ dành cho bà Carrie Lam, bất chấp một số bản tin của truyền thông nhà nước đồn đoán rằng bà Lam có thể bị thay thế. Ông Tập nêu bật lập trường không hề nao núng của Bắc Kinh trong việc hỗ trợ cảnh sát Hồng Kông trong nỗ lực duy trì luật pháp và nói rằng bà Lam đã tiếp tục duy trì một quốc gia, một nguyên tắc, hai hệ thống. Tháng trước, ông Tập cũng tuyên bố rằng Trung Quốc kiên định bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, thực thi chính sách một quốc gia, hai chế độ, chống lại các lực lượng nước ngoài mưu toan can thiệp vào tình hình Hồng Kông. Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố hôm 16 tháng 12 rằng đó là vị thế cơ bản của Bắc Kinh về các vấn đề Hồng Kông. Bà Lam trước đó đã gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường. Ông Lý nói Hồng Kông vẫn chưa thoát khỏi khó khăn khi đối mặt với một nền kinh tế suy sụp sau nhiều tháng biểu tình phản đối dữ dội. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai 16 tháng 12 nói tiền vệ Mesut Ozil của Arsenal đã bị tin tức giả mạo và những tuyên bố sai lệch về người thiểu số Hồi giáo Uyghur ở Tân Cương lừa. Arsenal không muốn dính líu tới các bình luận của Ozil. Câu lạc bộ của giải bóng đá Premier League của Anh nói rằng đó hoàn toàn là ý kiến cá nhân của Ozil. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã cắt phát sóng trận đấu của Arsenal với Manchester City hôm Chủ nhật. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức binh vực cho nhân quyền ước tính có từ 1 cho tới 2 triệu người, chủ yếu là người Hồi giáo Uyghur, đã bị giam giữ trong các trại cải tạo với điều kiện khắc nghiệt ở Tân Cương trong cái mà Bắc Kinh gọi là một phần của chiến dịch chống khủng bố. Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ sự ngược đãi nào đối với người Uyghur. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh sản nói trong một cuộc họp báo hôm 16 tháng 12, tôi không biết Ozil đã từng đến Tân Cương chưa, nhưng các tin tức giả mạo và những tuyên bố sai đã làm ảnh hưởng đến phán đoán của Ozil. Ông Cảnh sản nói tiếp, chúng tôi cũng hoan nghênh Ozil đến Tân Cương nếu có cơ hội để có thể xem và tận mắt chứng kiến. Và miễn là một người có lương tâm, Ozil có thể phân biệt đúng, sai và đề cao các nguyên tắc khách quan và công bằng. Hôm 13 tháng 12, cầu thủ của đội tuyển quốc gia Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ này đăng Twitter chỉ trích Trung Quốc đàn áp người Uyghur ở Tân Cương. Người Hồi giáo bị đàn áp, các nhà thờ Hồi giáo bị đóng cửa, các trường Hồi giáo bị cấm, các học giả Hồi giáo cũng đang bị giết từng người một. Những người anh em đang bị đưa vào trại cải tạo, tiền vệ theo Hồi giáo đang khoác áo Arsenal, viết trên Twitter. Tuyển thủ này cũng chỉ trích các nước Hồi giáo không lên tiếng trước hành động của Bắc Kinh.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.